Mấy năm nay gia đình con rất lục đục. Cách đây 6 năm bố chồng con bị bệnh hiểm nghèo, rồi sau đó lại đến chị dâu con cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Sau 3 năm chồng con, tức chồng chị dâu con, cũng mắc bệnh hiểm nghèo. Cả ba đều bị ung thư ạ. Đến tháng 10 năm 2024, nhà con có một ông chú chồng mất do tuổi già. Sau đó, đến tháng 11 năm 2024, cùng một năm đó, chị dâu con mắc bệnh mất. Sau đó, đến ngày 3 tháng 5 năm 2025, lại có một chú chồng con mất. Sau đó, lắm cái sau đó thế này nghe mà rợn hết cả tóc gáy lên không? Đấy. Cái mấy cái sau đó thế này thì tang thương quá. Sau đó, đến ngày 9 tháng 5 năm 2025, cách một tuần sau đó thì bố chồng con mất. Vậy, chỉ trong vòng 7 tháng, gia đình, anh, em, chú, nhà con đã có 4 người mất ạ. Gia đình con hiện tại đang rất hoang mang. Kính bạch Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho chúng con biết phải làm thế nào để gia đình con được yên ổn ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Ý thứ hai, gia đình nhà bố con có một ngôi mộ cụ bà, con gọi là cụ ạ. Bên cạnh đó cũng có một ngôi mộ khác nhưng không biết của nhà ai. Bố chồng con với các chú con không nhớ ngôi mộ nào là ngôi mộ của cụ nhà mình. Do đó, bố chồng con và các chú đã xây gộp hai ngôi mộ lại với nhau thành một ngôi mộ dài ạ. Con xin Thầy chỉ cho gia đình con được biết gia đình con bây giờ phải làm sao ạ? Có được tách ngôi mộ ra thành hai ngôi mộ như ban đầu và ghi bia riêng cho các cụ không ạ? Và có được làm trong năm nay không ạ? Vì bố chồng con và chú chồng con vừa mới mất ạ. Và làm vào thời gian nào ạ? Tháng nào ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của Phật tử ở Bắc Ninh, chúng ta đã vừa nghe cả rồi. Trong vòng 7 tháng, mà trong cái chi rất gần này, cùng một chi rất gần với nhau, mất đến 4 người. Không phải là mất do không may, do tai nạn gì gì đó, cùng trên một chuyến xe, chuyến tàu hay gì thì nó lại khác. Nhưng cái này là cứ ốm đau, bệnh tật, ung thư, ung thiết, tuổi già mà có một người tuổi già, còn lại ba người là đều bị bệnh. Thế thì phải nói là ý thứ nhất, hỏi là bây giờ phải tu tập như thế nào, làm như thế nào. Thế bây giờ trước mắt như thế này thì thế hôm nay thì đến lễ rồi viết bài vị rồi thì thôi, mà chưa viết bài vị thì viết cho mỗi cụ vong mới mất này một cái bài vị riêng để cầu siêu cho các cụ. Và viết cái bài vị cho bên nội một cái, bên ngoại một cái nữa, cứ lên và viết thôi. Chứ không phải cứ viết nhiều bài vị là phải nhiều tiền mà lo nhá. Riêng về chùa Khai Nguyên các vị cứ coi như là về ngôi nhà của chính của mình. Đừng có bao giờ phải lo lắng gì đến chuyện tiền nong các thứ. Cốt làm sao cho cái tâm các Phật tử, tâm bà con nhân dân được an. Thấy mình an là được. Chứ không có phải lo là bây giờ viết 4 cái bài vị chúng con phải đóng bao nhiêu tiền, 6 cái bài vị phải đóng bao nhiêu tiền, không phải bao nhiêu cả. Các quý vị cứ viết để cho đây là cái phép, mình gọi đây là cái phép. Chúng ta đến tham dự khóa tu cũng vậy, chúng ta vào tham dự khóa tu trần sao thì âm vậy, thì chúng ta cũng phải hướng tâm để các cụ cũng nhận được cái lòng thành của chúng ta. Tam Bảo chư Phật Bồ Tát các ngài cũng tùy từ tác đại chứng minh, nó cũng là cái phương tiện thôi, giống như là cái tấm vé để đi vào gì, vào xem rạp chiếu phim thôi mà, phải kiểu thế thôi. Nhưng vé vào xem phim thì phải mất tiền, nhưng còn đây là vé miễn phí. Vé miễn phí, các cụ các Phật tử chúng ta cứ viết, có điều kiện thì chúng ta thành tâm đồng ra đồng vào, thì các vị lại in sớ in sách lại viết cho người khác, mà không có điều kiện cũng không sao, cứ viết bình thường không có ảnh hưởng. Chứ không có phải là cứ một bài vị là phải mấy trăm nghìn, hay một lá sớ phải mấy chục nghìn, mấy trăm nghìn vân vân. Không phải cái đó mà lo. Đấy, thì nói như thế để chúng ta cũng yên tâm, không có là trong lòng lại suy nghĩ, lại lo sợ là sợ mà thầy bảo viết đến 4 đến 6 cái bài vị như thế thì có phải mất vài trăm nghìn hay vài triệu rồi đấy, lo là không dám viết. Thầy cũng nói luôn như vậy để chúng ta, những người đến chùa lâu rồi thì biết rồi, những người mới thì có thể chưa biết, chưa khó, lại điều kiện hoàn cảnh khó khăn thì lại lăn tăn, lại không dám lên viết, đứng lên ngồi xuống, móc túi ra lại móc túi vào, thấy trong túi có 50.000 hay 100.000 đổ xăng, hay là đi xe ôm hay đi taxi. Bây giờ thầy lại bảo là lên viết mấy lá sớ như vậy thì mấy cái bài vị như vậy là hết tiền đi taxi hay đi xe ôm về thì chết đói. Thầy lại bắt cóc ở lại đi, đi làm công quả trừ nợ thì chết. Yên tâm, chùa Khai Nguyên cũng không có cái chuyện là các Phật tử không có tiền phải ở lại chùa để làm công quả để trừ nợ. Không có cái chuyện đó. Các Phật tử nhớ cho ngôi thầy, cho thầy luôn luôn, sau này á, các sư ông hay các đại đức hay các quý thầy trụ trì kế tiếp thầy Thịnh ở cái ngôi chùa Khai Nguyên này thì thầy không biết, không dám hứa trước, thì lúc đấy mình cũng hỏi e mất rồi còn đâu mà nói được gì nữa. Ngồi trên nó quý thì nó cho mình lên cái pho tượng hoặc là cái bức ảnh lên trên ban thờ tổ, còn nó không quý thì chẳng có cái gì cả. Nhưng mà yên tâm, các vãi Sơn Đông đây là các Phật tử Sơn Đông đây chắc cũng chiếm ít nhất cũng phải 80-90% là quý thầy. Cho nên mà vị nào mà về đây kế tiếp chủ trì ở sau đây mà không có cái bức ảnh hay cái pho tượng của ông Thích ở trên ban thờ thì các vãi với nhân dân chắc là cũng tống cổ cái vị sư ấy đi luôn. Không, thật đấy mà, nói thật đấy. Ai chứ vái Lượng, vái Khang, vái Trung mà không thấy cái ảnh của thầy Thịnh trên ban thờ tổ thì thôi, thì cái vị chủ trì này thế thì sẽ là 3 ngày rồi bước ra khỏi chùa Khánh Nguyên luôn. Nói vui vui như thế, không phải là thầy mong có cái pho tượng hay là mong có bức ảnh ở trên ban thờ tổ, nhưng mà gì, cái tình cái nghĩa giữa thầy với bà con nhân dân, tín đồ Phật tử ở địa phương đây nói riêng và các Phật tử thập phương nói chung, đấy là cái tối thiểu mà các vị còn không làm được những cái đó thì dân tình mà mời ra khỏi chùa thì cũng chẳng có gì là oan cả. Đất vua chùa làng mà. Đó. Xin thưa các quý vị, cho nên á, thời của thầy á, thì các vị không, thầy còn chủ trì ngày nào thì các vị không phải lo bất cứ một cái gì, coi như ngôi chùa Khai Nguyên là ngôi nhà của mình. Còn các quý thầy sau này á, người ta đối xử với bà con nhân dân, với Phật tử như thế nào thì lúc đó thầy không can thiệp được nữa. Chẳng nhẽ thầy là đội mồ lên để vặn cổ người ta, không vặn được, khổ lắm. Đấy. Cho nên thôi thì cứ lúc đấy thì đối phúc cùng rời thôi. Nếu mà có phúc thì có phần. Tất cả cũng thế, chúng tôi cũng vậy, các quý vị Phật tử cũng vậy. May mắn thì lại lựa chọn được vị xuất gia kế tiếp là có trí tuệ, có giới hạnh, có đạo đức, nhân phẩm tốt, rồi nghĩ cho dân, cho làng, nghĩ cho tín đồ Phật tử vân vân, họ không nặng về đồng tiền, không nặng về bất cứ một cái gì cho cá nhân, thì bà con nhân dân chúng ta vẫn yên tâm, vẫn cứ như vậy. Về chùa lễ Phật cứ như về ngôi nhà của mình, không phải lo lắng bất cứ điều gì cả. Còn không may gặp cái vị trả ra gì như trường hợp hôm qua ấy, có Phật tử hỏi đấy, có một đám cúng là mấy triệu đấy thì khổ cho dân ra. Thế nhưng lúc đó phải chịu thôi, biết làm thế nào được. Thầy cũng không thể đội mồ để lên để bảo là các ông hay các thầy không được làm thế. Làm bao nhiêu cái tâm huyết của tôi với các Phật tử với nhân dân trước đây xây dựng chùa cảnh là mục đích là do dân, vì dân, vì tín đồ Phật tử, vì cái ngôi nhà chung Phật Pháp. Bây giờ ông lại làm như thế, là thầy lại làm như thế là không được. Có đội mồ lên để nói câu đấy được không? Không. Lúc đó thì thôi, chúng ta phải ngậm ngùi mà gì, rơi lệ, nghĩ cho Phật Pháp và suy vi. Người sau không bằng người trước, đó là Phật Pháp sẽ gì? Sẽ suy thôi. Cho nên các cụ ngày xưa nói là con hơn cha, thì nhà có phúc. Nếu mà người sau mà không bằng người trước á, thì coi như đã thất bại rồi. Còn hơn được thì là cái quý nhất, cái quý không chi bằng các quý vị. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, qua đây cũng nói luôn là Phật tử này cứ yên tâm. Ngay sau đây thì nếu chưa viết thì ra viết cho 4 vong linh mới mất này, mỗi vong một cái bài vị. Và một cái cho gia tiên bên nội, một cái cho gia tiên bên ngoại đi đã. Nếu chưa viết thì ra viết luôn. Viết rồi thì thôi cứ ở yên. Mà nghe giảng mà theo khóa lễ. Còn chưa viết thì ra viết luôn. Sau khi nghe thầy giảng xong ra viết luôn. Và về cũng nhất tâm để mà thỉnh kinh địa tạng về mà tụng. Cho đến từ 1 năm cho đến 3 năm và tụng không chỉ nhà mình đâu, mà trong mấy cái bếp mà có người mới mất này này, mà cũng khuyên ít nhất mỗi một nhà có 1 người, 2 người phát nguyện ra thay nhau mà tụng kinh hàng ngày á, sáng tối á, ít nhất mới này thì nên được 1 bộ kinh một ngày thì tốt. Sáng có thể tụng quyển thượng, tối có thể tụng quyển trung, quyển hạ. Đấy, chưa tụng được thì đọc cũng được đó, cộng với phóng sinh tu phúc làm việc thiện nữa để hồi hướng công đức cho các vong linh vừa mới mất, họ sớm được siêu thoát về cõi lành. Cầu an cho những người còn sống được mạnh khỏe, bình an. Có bệnh thì gặp thầy, gặp thuốc, sớm chữa lành được những căn bệnh mà người thân đang mang kia, vân vân. Đấy, còn nên thỉnh cả cái đài giảng kinh địa tạng về mở nhỏ nhỏ lên ở trên, mở giảng kinh địa tạng nhỏ nhỏ lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nữa. Nếu mà ban vong chưa nhập linh lên trên ban thờ thần linh gia tiên thì mở ở dưới cái ban vong nhỏ nhỏ được. Đó, nếu nhập linh lên ban thần linh gia tiên, trên ban gia tiên rồi thì mở đài lên trên cái ban thờ gia tiên nhà mình. Cái đấy cũng là một cái phương pháp tốt vậy. Cái ý thứ hai, nói là gia đình ở bên bên bố con, tức là bố Phật tử này á, tức là bên đằng ngoại đó, có xây một cái ngôi mộ của các cụ đó, không biết là ngôi nào, xây trùng vào như thế, thầy nghĩ là không nên vậy, khác gì ăn cướp đâu. Thì người kia tự nhiên là người ta mất nhà mất cửa, các vị nghĩ đi, nếu như vong linh của người ta chưa được siêu thoát, thì người ta vẫn coi cái ngôi mộ đó là cái ngôi nhà của họ, cái nơi cư trú của họ, nơi tá túc của họ, nơi đi về của họ, cũng giống như chúng ta thôi. Các cụ nhà chúng ta có 1 ngôi mộ, còn 1 ngôi mộ khác chắc chắn là người khác rồi, nhưng mình không biết ngôi nào là của nhà mình. Thì tốt nhất nếu mình muốn xây cái ngôi mộ kia, nếu không có chủ, nếu mình muốn xây thôi thì cứ coi như là có duyên nhiều đời nhiều kiếp, như Đức Phật đã nói trong kinh đó, có thể đã từng làm cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc từ vô lượng kiếp đến nay, thì cũng có những kiếp làm quyến thuộc, thì cái đấy cũng coi như là cái duyên. Mình thắp hương, mình xin với các cụ thần linh thổ địa ở đó, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình, gia chủ chúng con tên là như thế, địa chỉ ở đâu như thế, có ngôi mộ của các cụ tổ 5 tháng chiến tranh loạn lạc hoặc cái lý do bất khả kháng nào đó, nay chúng con không biết là trong 2 ngôi mộ này, chúng con không biết là ngôi mộ nào là ngôi mộ tổ, ngôi mộ các cụ của gia đình chúng con, dòng họ chúng con, thì thôi đây nó cũng là cái nhân duyên. Thì xin hai cụ ở dưới suối vàng cũng hoan hỷ cho chúng con được thành tâm xây dựng cả hai ngôi mộ như nhau, nhưng không có đặt tên. Mình có biết tên các cụ đâu mà đặt tên. Cũng không thể đặt cả hai cái tên của các cụ nhà mình vào hai ngôi mộ đấy, như vậy là ăn cướp. Như vậy là cướp của gì? Của người ta là không được. Cho nên mình cứ để nguyên, xây không lên trang nghiêm như thế, thành kính thờ phụng thôi. Không đặt tên, không đặt ảnh vào đó. Tên cũng không, mà ảnh cũng không. Phải là chỉ xây không lên như thế như ngày xưa thôi. Bây giờ chúng ta mới thấy đặt tên, đặt ấy gần đây thôi. Còn ngày xưa các cụ đâu có đặt tên đâu. Mà thậm chí ngày xưa còn không có tiền mà xây nữa. Đấy. Cho nên biết rõ thì mới đặt tên, không biết rõ thì thôi. Xây lên trang trọng như thế để cái bát hương thì chúng ta thắp hương ngày giỗ, ngày Tết. Ra lễ thì lễ cúng lễ cả hai. Đấy, xin các cụ xây như thế thì nó mới hợp lý, nó mới phù hợp. Còn bây giờ tự nhiên hai cái mình chả biết cái của nhà mình cái nào lại để xây gì? Xây dài vào là một cái như thế. Thế khác gì nhà mình với nhà hàng xóm? Tự nhiên là mình hai nhà tự nhiên nhà họ đi vắng, họ đi chơi với con với cháu hay là đi nghỉ hè nghỉ mát rồi đấy. Mình ở nhà mình đập thông tường nhà mình với tường nhà họ rồi mình chuyển thành nhà của mình. Các vị nghĩ xem, họ về họ có ý kiến không, họ có kiện không, họ có ý kiến lên cơ quan chính quyền không? Có không? Có mà. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ rất là thực tế trong đời thường như thế chúng ta nghe. Vậy gia đình nhà mình có một ngôi mộ, các cụ một ngôi bên cạnh, chắc chắn rằng nhà mình chỉ có một thôi, nhưng không biết. Tự nhiên bây giờ mình xây quay như thế có khác gì cái trường hợp mà lợi dụng lúc người ta đi vắng mình đập thông tường giữa hai nhà ra mà mình chiếm luôn đâu, vào của nhà mình đâu. Như thế làm sao mà không lục đục, như thế làm sao mà không có chuyện được. Đấy, cho nên trường hợp này thì khuyên là về nên Phật tử này về khuyên bố và khuyên các cụ nhà mình là nên tách ra sớm đi. Riêng cái trường hợp này tách càng sớm càng tốt. Đấy, tách càng sớm càng tốt. Sang tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì đã tách được rồi. Đấy, thì ý thứ hai thì xin trả lời câu hỏi của Phật tử này như vậy.